Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Lần trước chúng ta đang học gian dở về sở hữu thắng giải, và chúng ta đã nói qua phần khái niệm về sở hữu thắng giải. Phần thứ hai là chúng ta nói đến bốn chi phần của sở hữu thắng giải, và hôm nay cái phần mà chúng ta tiếp theo đó là phần chúng ta nói sở hữu thắng giải trong các cõi. Đây, sở hữu thắng giải nó là một trong 13 sở hữu tợ tha. Đây là vùng của sở hữu tợ tha, và nó là một trong 6 sở hữu biệt cảnh. Tức là những cái sở hữu này nó có khi đi với các tâm, đi với tâm này, có khi nó đi với tâm khác, có khi có mặt, có khi vắng mặt. Nhưng mà những cái sở hữu biến hành thì nó luôn luôn có mặt trong 121 tâm. Nó là những cái sở hữu căn bản không thể nào thiếu được. Cũng như khi quý vị xem trong cái bản, cái phần kế tiếp theo đó, quý vị sẽ thấy là cái si phần này đó nó cũng là sở hữu biến hành. Thì đây là cái sở hữu biến hành thuộc về pháp bất thiện. Thì khi một trong 12 pháp bất thiện này khởi lên thì lập tức si phần có mặt. Cho nên khi mà trong lòng mình những cái pháp bất thiện nó khởi sanh thì luôn luôn có si trong. Cái vô minh mà khi nào nó nặng nề, nó đặt quánh lại thì nó chính là si. Thì như vậy bao giờ trong cái các cái sở hữu mà nó thuộc về biến hành á thì nó có mặt trong tất cả các tâm. Nhưng mà cái sở hữu bất thiện này, những si phần của sở hữu bất thiện, nó chỉ có mặt trong các cái pháp bất thiện mà thôi. Như vậy khi nào pháp bất thiện khởi lên thì có si khởi lên. Như vậy khi chúng ta giận thì chúng ta có si, không thể nào chối cãi được cả. Và khi chúng ta dính mắc vào cái gì đó thì chúng ta có cái si dại trong đó. Cho nên khi mà chúng ta thích cái gì đến độ gọi là mê rồi thì người ta nói là si mê, thì điều đó hoàn toàn chính xác. Nó có 40 chi phần. Nếu khi chúng ta học cái này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và đây cái 19 cái sở hữu biến hành này đây, nó tất cả là 19 cái này. Thì 19 sở hữu biến hành này khi mà pháp thiện khởi sanh trong tâm ta, và kể cả thiền thiện phát sanh trong tâm ta, thì các cái sở hữu biến hành này có mặt, 19 sở hữu biến hành có mặt. Quý vị cứ đếm con số thì quý vị sẽ thấy rất là hạnh phúc. Tức là khi cái gì mà bất thiện khởi lên trong tâm ta, nó làm cho ta không an vui, nó làm cho ta không tốt đẹp, nó làm quả khổ trổ sinh, thì nó chỉ có một siêng phần, trong đó có 4 sở hữu thôi. Nhưng khi cái gì thiện phát sanh trong tâm ta, làm cho ta tốt đẹp, làm cho ta an vui, làm cho quả phát sanh là hạnh phúc, thì tới 19 sở hữu biến hành phát sạch. Thế nhưng mà chúng ta đây vốn đã dại dột từ cái khi bắt đầu làm ô nhiễm trong tâm ta, và nó cuồn cuộn chảy trong đời sống của ta. Cho nên tất cả chúng ta đây đều làm nô lệ cho những pháp bất thiện, bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen, nó một cái thói quen phản ứng. Và chính cái đó là chính đem cái đau khổ đến cho ta. Vì vậy mà bây giờ, mặc dù chúng ta đã học và chúng ta đã biết, nhưng không phải thoát khỏi cái tình trạng nô lệ đó là dễ dàng. Bởi vì khi nào mà cái đời sống thế gian còn dính chặt nơi ta, thì ngày ấy những phản ứng của ta vẫn là những cái phản ứng tâm tối của bản năng. Và trong cái tâm tối đó, nó chở theo cái sở hữu biến hành của si đó. Tất cả chúng ta không ai thoát khỏi. Nếu chúng ta thoát khỏi thì chúng ta đã là thánh. Và vì chúng ta không thoát khỏi cho nên nó tái lập đi tái lập lại hoài. Và chúng ta chỉ có một cái việc duy nhất là chúng ta giảm nó lại. Và khi giảm nó lại thì khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta tìm mọi cách chúng ta dạy dỗ cái tâm chúng ta buông đi. Bởi vì sao? Bởi vì sở hữu thắng giải đây, nó là một cái sở hữu mà khi cái đối tượng phát sinh, đây là đối tượng, nó phát sinh nơi các căn mắt, tai mũi lưỡi vân vân, khi nó phát sinh thì nó có một cái sự khẳng định, nó có một cái sự xác tín, nó nói đúng như vậy, đây là như vậy, không sai chạy. Và vì vậy nó điều hành những cái sở hữu khác đó bám chặt vào đây. Cho nên trong cái phần mà sở hữu thắng giải ở trong cái cõi dục này đây, tôi sẽ giảng ở cõi dục nhiều. Bao giờ khi mà học về vi diệu pháp cũng vậy, cái cốt yếu là giảng về cõi dục. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái cõi dục là cõi chúng ta đang sống, là cái cõi mà chúng ta hiện nay, tất cả mọi người chúng ta đều có cái sự ô nhiễm ở trong tâm, không ai thoát khỏi cả. Người thì ít, người thì nhiều, người thì màu này, người thì sắc nọ, không ai thoát khỏi. Chúng ta thoát khỏi giờ này thì giờ khác chúng ta lại dính vào. Nhưng mà chúng ta kiên trì, chúng ta kiên trì để chúng ta tháo gỡ. Vì vậy mà chúng ta phải học pháp Phật, vì vậy mà chúng ta phải hành pháp Phật, để cho nơi chúng ta nó giảm lần, nó giảm lần, nó giảm lần. Và chúng ta tập một cái thói quen mới, tập một cái thói quen mới, là một cái thói quen khi cái đối tượng này phát sanh thì chúng ta liền có sự quan sát. Và đặc biệt không phê phán. Còn đời sống mà chúng ta sống đây, từ khi chúng ta bé cho đến bây giờ và đến khi chúng ta chết, thì luôn luôn đời sống dạy chúng ta phải phê phán, và cần thiết phải phê phán. Và chính vì vậy chúng ta mắc kẹt. Và khi chúng ta tu thì chúng ta chỉ có một cái nhận định duy nhất, rằng khi chúng ta quan sát cái này, chúng ta chỉ thấy cái đối tượng này và chúng ta biết cái đối tượng này nó là thiện hay nó là bất thiện. Thiện thì nó thiện sao, mà bất thiện nó bất thiện sao, chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Chúng ta học thì học tràn giang đại hải, nhưng mà cái pháp hành nó rất là đơn giản, và thậm chí nó đơn điệu, nhưng nó cực kỳ thâm sâu. Và khi chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta chạy lăng quăng, chạy hết nơi này đến nơi khác. Chúng ta tưởng rằng những cái nơi đó có thể cho chúng ta sự tuyệt diệu. Không, sự tuyệt diệu đó nằm ở nơi chính ta. Ta chỉ quan sát đối tượng và ta biết thiện hay không bất thiện. Và công việc này làm liên tục, bởi vì chúng ta quan sát trong đời sống của ta, chúng ta thấy đời sống chúng ta là những điệp khúc. Nhất là những chuyện cãi vã trong gia đình, nó là cái điệp khúc mà người trong cuộc không nhàm chán, bởi vì luôn luôn có những lời mới, có những cái câu chuyện mới để mà cãi vã nhau không ngưng nghỉ. Nhưng mà cái pháp chân đế ở bên trong thì nó chỉ nằm ở trong cái hai cái tâm sân mà thôi, mà nó chính là đau khổ, mà nó chính là cái địa ngục diễn ra dưới nhiều hình thức mà chúng ta đã giày xéo lẫn nhau. Và tiếc thay, chúng ta không ra được một cách dễ dàng, bởi vì trong đó có sự đóng góp của thắng giải, của nhất hạnh và của rất nhiều những cái pháp khác. Đặc biệt là nó có cái si phần đây, và nó có cả cái các cái phần thuộc về sân phần đây. Mà đến khi học tới những cái phần này đó, thì tôi sẽ cố gắng mô tả, vừa phân tích vừa mô tả để cho quý vị thấy. Và quý vị sẽ thấy là trong tâm của mình nó cực kỳ ghê gớm. Và để thoát ra khỏi cái sự ô nhiễm của chính mình, nó là một cái sự kiên trì hết sức lớn lao. Và trong cái pháp hành chúng ta thật là đơn điệu, nhưng thật là nhiệm màu. Chúng ta chỉ có quan sát thôi, không thể nói cái gì khác hết. Bây giờ quý vị đi học bất cứ cái pháp tu nào mà đưa đến giải thoát đích thực thì cũng chỉ có một chữ duy nhất là quan sát đối tượng. Bởi vì cái điệp khúc mà nó diễn ra, nó làm nên sự khổ đau trong khi chúng ta chung sống lẫn nhau. Thậm chí có khi chúng ta muốn cư xử rất tốt đẹp, người khác cũng muốn cư xử rất tốt đẹp với ta, nhưng vẫn đau khổ. Không phải hai con người tốt, không phải hai con người có phẩm chất tốt là sống với nhau hạnh phúc, không phải như vậy. Huống chi có những người bị cái ô nhiễm á, nó dày đặc ở trong tâm, thì chữ chung sống với nhau là một cách mà trì kéo nhau đi xuống cái khổ đó, để mà dày xéo nhau. Bây giờ nó là sự gia chạm, và khi nó đã gia chạm rồi á, thì nó vận hành theo cái gọi là cái quy luật của nó. Và ta chỉ có một cách duy nhất để chúng ta thắng lại, chúng ta thoát ra khỏi cái bánh xe mà nó quay tròn ở trong tâm ta và trong tâm của những người chung sống với ta, là ta hãy quan sát đi. Bây giờ ta chưa quan sát ta được, ta quan sát cái đối tượng của ta đi. Cái đối tượng mà cùng ta mỗi ngày cãi vã nhau đó, ta quan sát đi. Ta quan sát từ âm thanh, từ lời nói, từ điệu bộ, từ cử chỉ. Rồi ta quan sát với chính ta. Ta quan sát cả hai. Thì khi chúng ta dành cái thời giờ để quan sát, và ngay cả khi đêm ta nằm nữa, thay vì ta nhớ lại để ta khóc, ta nhớ lại để ta dằn vặt ở trong tâm, để ta khổ đau, thì ta hãy dùng cái tưởng chúng ta nhớ lại những cái âm thanh đó, những cái lời nói, những cử chỉ điệu bộ đó, chúng ta quan sát như một cái đối tượng mà ta đây là một cái chủ thể khách quan, quan sát một cách khách quan. Đó là một cái cách thức để giải thoát. Và càng quan sát, chúng ta càng hiểu rõ, chúng ta thấy sự giận hờn. Cho nên nhiều vị nói rằng là tôi chung sống với một người mà hầu như chỉ có nước mắt. Vậy mà cha mẹ tôi bỏ được, mà tôi không thoát khỏi cái lao tù, và ta đổ thừa nó là nghiệp. Nghiệp đúng vậy, đúng là vậy, nhưng không phải không thể thoát ra. Nghiệp, quả của nghiệp. Cho nên ta mới tự động cột trói cái đời sống ta với người này. Nhưng mà ra khỏi cái nghiệp hay không là do chúng ta có thấy hay không. Chúng ta thấy gì? Người ở thế gian thấy đây là chồng của tôi, thấy đây là vợ của tôi, thấy đây là mẹ của tôi, thấy đây là anh, là em của tôi. Nhưng mà người quan sát trên đường tu tập để thoát ra khỏi sự đau khổ của chính mình thì phải quan sát rằng cái người đang đứng nói với tôi bằng những lời lẽ này, họ là phát ngôn cho cái tâm gì. Nó là tâm gì đang sai sử cái bộ máy sắc pháp ở đây nè, phát ra những lời lẽ đó là tâm gì. Quan sát cái tâm. Và cũng như khi mà mình nghĩ lại cái lúc mình sân, cái lúc mình nói những cái lời bậy bạ, bởi vì mình quá sân, thì bây giờ mình nhớ chứ. Bây giờ mình tự quan sát lại xem á, lúc đó mình nói bằng cái tâm gì, và nó tựa vào cái nhân gì, nó gáo vào cái duyên gì để mà phát sanh cái sân này. Cái mà tất cả chúng ta đây mặc dầu nói sáng suốt mà vẫn dốc phải, đó là chúng ta tựa trên cơ sở rằng ta sân vì việc này ta làm phải. Nhưng trong tu tập thì dẫu chúng ta làm phải, chúng ta cũng đã sai rồi. Cho nên khi nào còn trong đời sống thế gian, chúng ta vì cha, vì mẹ, vì anh, vì em, vì đoàn thể, vì tập thể, ta đây phải mắc lỗi lầm. Nhưng mà trong đời sống á, quý vị thấy không, khi ta làm phước, khi ta phục vụ, ta có lỗi lầm. Ta không nhân danh ta, mà nhân danh những người ta mến thương, nhân danh cái công việc, nhân danh cái tập thể mà ta phụ trách, thì ta đây phải lỗi lầm. Cho nên trong cái làm phước nó có đan xen, trong cái hạnh phục vụ không phải là dễ gì. Cho nên phục vụ rồi cũng phải mua não chuốc phiền, đó là điều không tránh khỏi. Nhưng hễ còn sống trong thế gian thì chúng ta còn mắc kẹt nơi đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải rút chân ra khỏi đời sống thế gian. Người đi tu hạnh phúc nhất là không có tiếp xúc với đời sống thế gian nữa. Cho nên Đức Phật dạy những vị tỳ kheo khi bưng bát đi khất thực, ngậm nước ở trong miệng. Khi nào cái người thí chủ đến cúng dường mà hỏi pháp thì kiếm chỗ đó nhả nước ra, sau đó giảng pháp. Giảng pháp xong rồi ngậm nước trở lại. Để chi? Để khi cái người thí chủ nào không có hỏi pháp mà nói chuyện linh tinh thì ngậm nước đi tiếp. Chỉ có cách đó thì mới thoát ra khỏi những cái phiền não của thế gian. Còn ngoài ra, thể vì xã giao, vì tình cảm thì đều dính mắc hết, đều bị hết, không thoát khỏi. Cho nên trong chùa đó, có nhiều chùa để câu rất hay: bớt một câu chuyện đời, thêm một câu niệm Phật. Cho nên chúng ta đây khó mà thoát ra. Khi nào còn giao tế, còn tiếp xúc, còn phải làm việc thì còn có lỗi lầm. Vì vậy cho nên á, là chúng ta cố gắng. Bởi vì đời sống không thể chấm dứt cái mối quan hệ, đời sống không thể không có sự giao tế. Nhất là quý vị là cư sĩ thì còn phải coi như là có nhiều cái điều kiện để chúng ta đây khó mà gột rửa. Nó chỉ thêm vào chứ nó không có bớt ra. Cho nên là tu phước thì tu phước, mà ô nhiễm thì ô nhiễm. Nhiều người không hiểu thì nói rằng cái người mà tu tuệ đó thì cái người ích kỷ, cái người tu phước mới là người vị tha. Đừng lý luận như vậy. Bây giờ mình yếu mà mình biết rằng mình mê uống rượu thì thấy bạn rượu đi ngang nó kêu thì tốt hơn chung với nhà tắm đóng cửa lại thì chắc ăn. Coi mắc cỡ một chút nhưng mà bảo đảm. Còn nếu mình ra trả lời chập á, thì có thể là mình sẽ đi theo cái người bạn nhậu đó. Thì đời sống cũng vậy, có khi chúng ta phải trốn. Cho nên trong cái pháp mà tu tập đó, thì chúng ta để ý đến cái điều cốt lõi này đây. Vì cái cốt lõi này, quý vị có đi bất cứ pháp môn nào mà nói đến chữ giải thoát thoát thì cái phương pháp không đi ra ngoài chữ quan sát, không thể đi ra chỗ pháp Phật. Người nào nói khác hơn là đạt đến mục đích khác, không đạt đến mục đích giải thoát. Mà nói đến mục đích giải thoát thì phương pháp cốt lõi của nó là quan sát. Còn quan sát cái gì? Quan sát đối tượng nó thuộc về thân hay đối tượng thuộc về tâm thì đó chỉ là đề mục. Nhưng mà chỉ có hai đề mục thôi. Một đề mục thuộc về thân và một đề mục thuộc về tâm. Nó chỉ hai cái đề mục thôi. Còn những đề mục khác ngoài cái đề mục này thì nó là đạt đến mục đích khác. Thì như vậy trong cái sáng giải này đây đó, khi mà nó khẳng định cái đối tượng này, nó xác định cái đối tượng này thì cái nhiệm vụ của nó đến đây nó là xong. Còn những cái sở hữu khác nó có mặt trong những tâm này, hoặc là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, thì quý vị nhìn cái con số bên đây. Đây là các cái tâm bất thiện đây. Tâm bất thiện, 4 tâm tham đây, nó từ 19 đến 21. Và cũng 4 cái tâm tham mà thọ xả này đây đó, nó từ 18 đến 20. Thì như vậy là nó đi kèm đến khoảng 20 cái tâm sở đi theo nó. Thì khi nó đi kèm như vậy đó, thì mỗi một tâm sở nó có một chức năng. Giống như một người đó, một cái tâm á, nó chỉ huy, nó như một cái đội quân vậy đó, nó chỉ huy. Thì mỗi một người có một cái chuyên môn riêng. Thì cái chuyên môn của thắng giải nó xuất hiện trong tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó đều là khẳng định và xác định cái đối tượng đó. Đấy chứ nó không còn hồ nghi nữa. Và như vậy khi nó xác quyết như vậy đó thì cái nhất hành trong này đó, thiện hay bất thiện, nó đều có cái nhất hành. Nó mới tập trung tất cả những cái pháp đồng sanh của nó đây để mà nó tiến vào cái đối tượng này. Nó không có buông xa cái đối tượng này. Như vậy mỗi thứ nó là một cái nhiệm vụ. Và lần khi mà giảng về cái sở hữu nhất hành á, tôi có đưa một cái thí dụ mà lần trước tôi cũng đã giảng tới 2/3 rồi. Thì phần này nhắc lại để giảng cái phần mà nó thuộc về sở hữu thắng giải mà thôi. Còn lần trước thì tôi giảng về cái sở hữu nhất hành. Bởi vì sau này khi mà chúng ta học hết những cái sở hữu này thì tôi sẽ trở lại nữa để chi? Để thí dụ như giờ khi một tâm mà nó khởi lên nơi mình thì những cái trạng thái đó nó xảy ra trong tâm như thế nào, và tất cả nó phối hợp nhau để nó làm việc như thế nào thì nó mới thể hiện ra đây là tâm thiện hay tâm bất thiện. Nó thể hiện ra. Cho nên là nó chằng chịt trong đó. Nó là những cái pháp uẩn tức là nó là nhóm pháp, chứ nó không có đơn lẻ. Mà khi trong cái đời thường thì chúng ta thấy đơn lẻ, nhưng mà trong cái hoạt động của nội tâm nó là cái nhóm, nó cấu trúc rất là nhiều yếu tố. Và đây chính là cái điều rất là hay ở chỗ là vì nó có thể nhóm hợp được nhiều yếu tố, cho nên nó cũng có thể thải ra và nó thu nhập cái mới. Và chính vì vậy chúng ta tu được. Cho nên một người dù cho có lỗi lầm bao nhiêu thì khi người ta trông thấy đó, người ta có thể nhả cái đó là, người ta thu nhận cái mới và người ta nhả ra, người ta thu nhận cái mới. Chỉ có khi mà trong tâm của mình bệnh hoạn thì mình sẽ nhìn cái người đó cố định, và mình lên cái bản án tử hình, và mình giết chết người ta, mình làm khô cứng người ta, không cho người ta phát triển. Chứ con người là luôn luôn ở trong cái trạng thái nó biến đổi, nó biến hóa. Nhưng mà tiến hóa hay không phải có trí. Còn luôn luôn có biến hóa, có tiến hóa. Nhưng tại sao mà người ta có một cái nhìn chết cứng với người khác? Bởi vì hầu như 99% chúng ta đây là nó có một cái khuynh hướng biến hóa mà đi đến xa đọa là một cái dốc trượt dễ dàng. Chính vì vậy khi mà một người đã làm điều xấu rồi thì hầu hết người ta không tin tưởng. Điều đó không phải là không có cơ sở, nó là một cái sự tuột dốc, người ta trôi lăn như vậy. Nhưng mà dẫu cho 99% là như vậy thì cũng có 1% trong cái đời nào đó người ta có cái phước báo, người ta làm một cái việc rất là nhỏ nhặt nhưng người ta nguyện cầu cái phước trí. Và vì vậy người ta nghe được một câu nói và người ta tỉnh ra, và sự chuyển hóa trong tâm lập tức có được. Nếu gì không hiểu thấu điều này thì cầu siêu cũng vô ích. Nếu không hiểu thấu điều này, học pháp cũng vô ích. Nếu không hiểu thấu điều này, tu cũng vô ích. Tại vì nó khô cứng rồi. Các pháp không bao giờ khô cứng, mà các pháp luôn luôn biến động, luôn luôn biến động, có sự tiến hóa và có sự thoái hóa. Như vậy khi ta hiểu điều đó trong tâm ta, và ta hiểu điều đó đối với tất cả mọi người xung quanh, ta có một cái nhìn cởi mở hơn, và bản thân ta bắt đầu sự tiến hóa, luôn luôn là sự bắt đầu. Bởi vì sự thất bại nơi ta nhiều hơn là sự thành công. Và như vậy không có nghĩa là ta nản lòng, ta hãy bắt đầu. Và chỉ có như vậy mới đưa chúng ta đến sự tiến hóa. Nhưng mà cái pháp ở trong tâm ta là cái pháp thắng giải đây. Cái pháp thắng giải này bản thân nó không thiện và bản thân nó không bất thiện. Nó chỉ làm cái nhiệm vụ là khẳng định, làm cái nhiệm vụ là xác định cái đối tượng thật. Còn nó khẳng định, xác định này đó, nó nằm trong cái tâm thiện hay nằm trong tâm bất thiện thì nó có một cái hoạt động khác nha. Nó đem đến một cái sự kết hợp mà nó đưa đến một cái hậu quả hay một kết quả khác nha. Bây giờ tôi xin trở lại cái thí dụ mà quý vị đã học vào cái lúc mà chúng ta học về sở hữu nhất hành. Đây là một cái đoạn văn trích trong tập truyện Nước chảy mây trôi của Nguyễn Ngọc Tư. Hòn khoai thì xanh thẳm ngoài kia, với ngọn đèn hải đăng chưa bao giờ tắt. Dường như mọi thứ ở đây đều thấm và đậm. Nắng thì lầm lì, thôi là lầm lì. Gió cởi mở, thôi thì cởi mở. Rừng thì xanh, lặt lìa một màu xanh rời rợi. Biển đã đục là đục ngầu phù sa. Nước đã mặn là mặn quéo đầu lưỡi. Người đất mũi Cà Mau đã thương thì thương trọn, đã nhớ thì nhớ sâu, đã sầu thì sầu dai dẳng. hết thảy đều không thể nửa vời. Bởi vì khi còn nửa vời là còn hoài kỳ. Mà đời sống của người trong cõi dục, người ta thích một cái thiên nhiên như vậy, và ta thích một cái tâm tình như vậy. Đó là con người sống hết mình và con người rất mực thủy chung. Đó là cái nét đẹp ở trong đời sống. Đó là pháp tục đế. Nhưng mà trong pháp chân đế thì cái đẹp đó đưa đến cái hạnh phúc hay khổ đau. Chúng ta có một người chồng, một người vợ, hay một ông chủ, hoặc là những người cùng làm việc trong cái cơ sở mà người ta sống như vậy, hết tình hết nghĩa như vậy, trọn tình trọn nghĩa như vậy, thủy chung như vậy thì ta hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì cái điều này mà ta khổ đau. Bởi vì cái người không nửa vời là không còn hồ nghi nữa, tức là yếu tố thắng giải rất là mạnh mẽ, đã khẳng định, đã xác định được việc này, điều này, người này là có thể làm được, có thể tin được, có thể gắn bó được. Chức năng thắng giải chỉ tới đây. Nhưng mà cái chức năng của nhất hành á, làm tập hợp tất cả những cái sở hữu khác để mà nó khăng khít vào đây, để nó giữ chặt vào đây. Cho nên nó không chấp nhận cái đối tượng này đổi thay. Cái đau khổ nó nằm ở chỗ đó. Không phải thủy chung là xấu, không phải trọn nghĩa trọn tình là xấu, không phải thủy chung là đau khổ, không phải trọn nghĩa trọn tình là đau khổ, không phải. Đó là tốt. Nhưng nó không chấp nhận cái sự đổi dời của đối tượng này. Mà đời sống là biến thái, là đổi thay. Đau khổ nó nằm ở chỗ đó. Và nơi ta, cái đau khổ khủng khiếp nơi ta chính là ta đã không có đổi dời trong tâm. Khi chúng ta thấy cái đối tượng này nó đã biến thái rồi, nó đã đổi dời rồi, mà ta đây vẫn khăng khít một niềm, đó chính là sự suy giải của ta. Cho nên cái giờ phút đó ta mới biết là sự trung thành, sự thủy chung nơi ta là pháp thiện hay bất thiện. Quý vị thấy cái vẻ đẹp không? Cái vẻ đẹp của dạng pháp, cái tịnh tướng của dạng pháp nó nằm ở bên ngoài. Nhưng cái chứa đựng bên trong khi chúng ta không thấy rõ thì chúng ta khởi đau, khổ đau không gỡ ra được. Vì sao? Vì ta không chịu gỡ ra. Ta đã nhất định ta không đổi dời cái đối tượng này. Ta nhất định ta bám chặt vào đây, ta không thay đổi. Cho nên rất nhiều vị đó học giáo pháp rất là nhiều, đi làm phước rất là nhiều, nghe vi diệu pháp nói rằng đã tỉnh ngộ rồi, nhưng cũng không có tỉnh ngộ, mặc dầu đã ly dị rồi, là do ta vẫn không có đổi dần. Mặc dù giờ đây ta đã nguyền rủa cái đối tượng, mặc dù giờ đây ta đã chối bỏ cái đối tượng, đã từ bỏ rồi, nhưng nó đay nghiến ở trong ta, đâu có rời ra. Bởi vì sao? Bởi vì thắng giải nói rằng đầu tiên khi thấy đối tượng này là tịnh tướng thì ta quyết định rằng đây, đây là cái đối tượng đem hạnh phúc đến cho ta. Và cũng chính thắng giải nó nói thế này: đây là cái đối tượng đã làm đau khổ đời ta. Nó không, nó khẳng định như thế, nó không buông ra. Và nó tập trung vào đấy. để mà nó hủy hoại cái đối tượng đó. Thành ra nhất hành nó lại làm hai công việc. Khi nó yêu thương cái đối tượng này, nó khẳng định đây là đối tượng khả ái khả hữu, khả ái khả hỷ, thì cái nhất hành nó quyết gom tụ tất cả, tôi gọi là nó đặt cược vào đây, nó đặt hết cuộc đời vào đây. Và đến khi nó bị tháo cái, bị thua hết toàn bộ, nó đâu có nhãn rồi. Bây giờ nó khẳng định lần thứ hai, đây là cái đối tượng xấu, ta đã lầm lạc, nhưng vẫn không buông ra. Quý vị thấy không? Cho nên tôi nói trung thành, thủy chung, nó là đức tính, nó là cái tốt. Nhưng mà chính trong tâm ta không có thấy rõ điều này là cái bản thể của cái đó, nó là cái gì. Cho nên khi mà cái đối tượng này nó đã thay đổi rồi, và ta đã khẳng định gì rồi, thì từ bỏ. Và đời sống là sự tiến hóa về tâm linh. Và bất cứ ai trên đời này đều không thể đem hạnh phúc đến cho ta, tất cả chỉ là phù du. Và cái đau khổ của ta nó cũng giống như trong cái câu chuyện mà những người săn chó sói người ta đã áp dụng. Tức là trong những cái vùng tuyết ấy, khi người ta săn chó sói ấy, thì người ta mài những lưỡi dao thật mỏng và thật bén, người ta mới tẩm máu những cái con động vật đó vào trong con dao, rồi ta đắp tuyết lên, xong ta đem cài trên những cái vùng mà chó sói hay tới. Thì khi những cái con chó sói đêm nó đi kiếm ăn thì nó ngửi thấy cái mùi tanh của máu, thì nó đến đấy nó mới liếm vào trong cái con dao đó. Thì khi cái lưỡi ấm của nó chạm vào thì cái tuyết nó tan ra, thì cái máu con động vật nó thấm vào trong lưỡi, nó ăn ngon lành thì nó cứ liếm tới. Do nó tham muốn cho nên nó liếm tới. Nó liếm đến nỗi mà cái lưỡi dao đó cắt đứt cái lưỡi nó không hay. Và như vậy máu từ trong lưỡi nó chảy ra, và nó tiếp tục nó liếm cho đến khi nó chết. Thì cái tâm tham của chúng ta y như vậy. Cho nên khởi đầu cái thắng giải làm cho ta khẳng định rằng đây là cái vật thực tốt cho ta. Cái đối tượng này đem lại sự thọ hỷ và thọ lạc cho ta. Cho nên ta đã đem cả cái hơi ấm của đời ta để phủ lên trên cái đối tượng đó. Và khi nó tan chảy ở trong lòng ta, ta sung sướng để thọ hưởng. Nhưng mà khi đi sâu vào thì chúng ta đã cắn phải cái lưỡi dao mà chúng ta đây không biết. Cho nên khi mà cái lớp bên ngoài nó đã tan chảy hết rồi, cái lưỡi dao bên trong đây, con chó sói trong chập choạng của đêm tối đã không thấy. Nó giống như sự mù tối ở trong tâm ta, bởi vì cái si nó đã phát sanh trong tâm ta, cho nên ta không thấy. Bây giờ tôi nói trong đời thường, quý vị sẽ thấy rõ hơn. Khi người ta đã phản bội mình rồi, thì người đàn bà đi sửa mắt sửa mũi, cắt thịt mình ra để mà đắp vào cho ông thần ái tình, thay quần đổi áo, phấn son nước thơm lên, học nấu ăn ngon hơn, nói những lời dịu dàng hơn, chiều chuộng hơn, học đủ cả mọi thứ để mà cột mình vào trong sự đau khổ. Cũng giống như con ngựa nó đã chạy rồi mà bây giờ mình nó quăng theo cái sợi dây, mình cột như vậy, và nó lôi mình đi lết hết cả một cái cuộc đời của mình á, trên một cái vùng đá sỏi gập ghềnh như vậy, máu tuôn ra mà vẫn cột vào. Đó là sự dại dột của ái tình. Và khi chúng ta học đến cái pháp này, chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta nói thắng giải của ta ở trong pháp bất thiện. Ta nói rằng nhất hành của ta ở trong pháp bất thiện, nghĩa là trung thần và thủy chung đây là sự dại dột, là sự cột mình vào con ngựa đang chạy như bay, và ta đây là một cái kẻ bại trận, trở thành một người nô lệ, và con ngựa kéo ta đi cho đến giờ ta nhắm mắt, máu ta chảy ra, mà yêu thương và hận thù vẫn còn tràn ngập ở trong tâm ta. Không ai cứu ta cả, bởi vì chính ta đã liếm vào trong cái lưỡi dao đó, máu trong lưỡi ta chảy ra, và ta uống chính cái máu của ta, không phải cái máu của cái đối tượng ở bên ngoài, và ta chết vì tham ái của ta. Đừng oán hận. Nếu ta hiểu rõ được điều này, ta hãy buông nó ra. Bởi vì thắng giải này, bởi vì nhất hành này ở trong pháp bất thiện. Phải nhớ như vậy để thay đổi, để ra đi. Bởi vì ta sống cho huệ mạng của ta, không có ai đem đến hạnh phúc đích thực cho ta được ngoài ta ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy là